following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, những thông tin về vụ xét xử 14 thanh niên công giáo tại Tòa án tỉnh Nghệ An sẽ là nội dung đầu tiên của chương trình Thời sự sáng hôm nay. Ngay tiếp đến, chúng tôi có bài ghi nhận vì sao nhiều hộ nuôi cá tra nhỏ lẻ phải bỏ nghề. Ngoài ra là những thu lượng khác về các blog trong nước về một số tình hình chính trị xã hội nổi bật thời gian gần đây. Và ở phần cuối chương trình sẽ là những thông tin liên quan đến người phụ nữ nổi tiếng, bà Angela Merkel, Tổng thống Đức. Tuy nhiên, trước khi nghe những nội dung trên, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, ngày 9 tháng 1 năm 2013.
Một lần nữa, Nam Nguyên và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin chi tiết sáng nay. Người Việt Nam ở nước ngoài đã chuyển về nước khoảng 9.600.000.000 đô la trong năm 2012. VN Express đưa tin này hôm 8 tháng Giêng, trích lời ông Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ước tính như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi lượng kiều hối đổ về nhiều nhất, đạt 4.100.000.000 đô la, chiếm tỷ lệ 43% của cả nước. Theo ông Trần Quang Đại, trưởng phòng kiều hối và ngoại hối Ngân hàng Thương mại Hàng Hải, phân tích rằng lượng kiều hối từ khu vực Bắc Mỹ và EU giảm đi, trong khi tiền gửi về của công nhân xuất khẩu lao động ở khu vực Á Châu có phần gia tăng. Nhìn chung, tổng lượng tiền của người Việt Nam từ nước ngoài gửi về nước trong năm 2012 không thay đổi nhiều so với mức 9 tỷ đô la của năm 2011.
Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cao su tự nhiên xếp thứ ba thế giới sau Thái Lan và Indonesia. Chọn năm 2012, ngành cao su đã xuất khẩu tổng cộng khoảng 1 triệu tấn mủ cao su sơ chế, tăng 23% so với năm 2011. Tuy lượng mủ cao su xuất khẩu tăng, nhưng trị giá lại giảm, với kim ngạch đạt 2 tỷ 850 triệu đô la. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam khai thác khoảng 910.000 ha cao su, trong đó một số diện tích khoảng vài trăm ngàn là cao su tiểu điền của nông dân. Từ diện tích chưa tới 100.000 ha cao su, quốc hữu hóa từ các đồn điền của tư nhân. Sau năm 1975, các nhà máy và nông trường quốc doanh đã phát triển rất nhanh trong vòng 3 thập niên. Hiện nay Việt Nam có những doanh nghiệp cao su nhà nước rất lớn và một số đã được cổ phần hóa. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất nhập khẩu mủ cao su của Việt Nam, thị trường còn lại bao gồm các nước Âu Châu và Á Châu.
Campuchia loan báo hôm thứ Ba sẽ mở lại điều tra về vai trò của một cựu thị trưởng trong vụ án ba nữ công nhân ngành may mặc bị bắn hồi năm ngoái. Trước đó, tòa án đã đình chỉ cáo buộc liên quan tới ông Chuk Bundit, thị trưởng thành phố Ba Vẹt ở đông bộ Campuchia, một quyết định gây nhiều tranh cãi trong công luận. Trong một cuộc biểu tình đòi quyền lợi hồi tháng 2 của công nhân hãng Kaway, sản xuất gia công cho thương hiệu thể thao danh tiếng Puma, chính quyền địa phương ở thành phố Ba Vẹt đã giải tán biểu tình và nổ súng vào công nhân. Nghi phạm chính là thị trưởng Ba Vẹt ông Chuk Bundit, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, tòa án địa phương đã miễn tố ông này, thay vào đó truy tố một cảnh sát địa phương về tội danh vô ý gây thương tích. Bộ trưởng Tư pháp Campuchia đã gửi thư cho Tổng công tố Tòa Thượng Thẩm, yêu cầu mở lại cuộc điều tra để công lý được thực thi cho tất cả mọi người. Ngành dệt may là nguồn cung cấp ngoại tệ chủ chốt cho Campuchia, thu dụng hơn 400.000 công nhân, phần đông là nữ giới. Kể từ 2010, tranh chấp lao động bắt đầu diễn ra giữa công nhân và chủ nhân các nhà máy dệt may ở Campuchia. bùng phát các cuộc biểu tình trên toàn quốc, quy tụ hàng chục ngàn công nhân.
Công ty Coca-Cola Hoa Kỳ sẽ thành lập một nhà máy sản xuất nước giải khát ở Rangoon, Miến Điện, qua hợp tác với công ty tư nhân Pinya ở nước này. Theo tin phổ biến hôm thứ Ba, Coca-Cola sẽ đầu tư vào liên doanh khoảng 100 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới. Dự án nước giải khát này sẽ thu dụng 2.000 công nhân. Coca-Cola đã trở lại thị trường Miến Điện hồi năm ngoái sau 60 năm vắng bóng ở nước này, do Hoa Kỳ cấm vận kinh tế chế độ quân phiệt Miến Điện. Trong diễn biến khác, ngân hàng Standard Chartered của Anh Quốc sẽ mở một văn phòng đại diện ở Rangoon sau nửa thế kỷ vắng bóng ở Miến Điện. Standard Chartered Bank là ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động ở Miến Điện từ năm 1862, tuy nhiên đã bị chính quyền quân sự của tướng Ne Win quốc hữu hóa vào năm 1963. Sau khi Miến Điện cải tổ dân chủ hồi năm ngoái, cho tới nay đã có 23 ngân hàng ngoại quốc mở văn phòng đại diện ở đất nước này, trong số đó có ngân hàng đến từ Việt Nam.
Lần đầu tiên trong hơn một thập niên, Nhật Bản gia tăng chi tiêu quốc phòng. Thông tin được công bố ở Tokyo hôm thứ Ba vào khi Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo. Chính phủ tân cử của đảng Dân Chủ Tự Do sẽ yêu cầu gia tăng ngân sách quốc phòng thêm 100 tỷ yen, tương đương 1 tỷ 150 triệu đô la. Động thái này được cho là để đối phó với Trung Quốc. Mức tăng vừa nêu chỉ tương đương 2% tổng ngân sách quốc phòng và mang tính tượng trưng. Tuy vậy, nó phản ánh sự âu lo của Nhật Bản về các tranh chấp chủ quyền biển đảo đang gia tăng từ phía Trung Quốc. Tin ghi nhận khoản ngân sách gia tăng sẽ được dùng cho nghiên cứu một hệ thống radar mới để phát hiện máy bay xâm nhập, cùng chi phí vận hành và bảo trì hệ thống này.
Khoảng 1 triệu người Syria đang bị thiếu hụt thực phẩm, theo công bố hôm qua của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Đa số những người dân này mắc kẹt trong các vùng chiến sự, xuất phát từ sự hạn chế việc cứu trợ và phân phối hàng hóa của chính phủ Syria. Phát ngôn nhân chương trình thực phẩm Liên Hiệp Quốc WFP bà Elizabeth Burr cho biết chương trình này cung cấp khẩu phần cho 1,5 triệu người Syria mỗi tháng. Như thế, vẫn còn khoảng 2,5 triệu người có nhu cầu được tiếp tế. Trong khi bánh mì và nhiên liệu đang rất thiếu, chương trình thực phẩm thế giới không thể gia tăng hoạt động trợ giúp vì chính phủ Syria chỉ cấp phép cho một số ít đơn vị cứu trợ hoạt động, cũng như phân phối phẩm vật cần thiết. Khoảng 60.000 người đã bị thiệt mạng trong 21 tháng nội chiến vừa qua ở Syria.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý vị, phiên xử 14 nhà hoạt động tại Vinh kể từ ngày 8 tháng 1 được thông báo là một phiên xử công khai, nhưng hầu hết những người muốn tham dự đều không được đến gần tòa. Linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh là một trong những người bị ngăn cản như vậy. Ông cho biết lại sự việc hồi sáng ngày 8 tháng 1 qua cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh như sau.
Khi mà tôi từ nhà gần đến nơi cái khu vực dự án thì tôi cùng với hai người giáo dân đi đến một cái ngã rẽ vào nơi cái tòa án, bên an ninh, bên công an họ chặn lại và không vào được. Thế rồi tôi tìm một lối khác, tôi nhờ người ở Vinh họ chỉ cho một cái hẻm nhỏ để mà đi vào. Thì khi mà chúng tôi đến đây thì ở đó họ cũng có rất là nhiều công an và an ninh, cả những người mặc sắc phục và thường phục đang chặn ở đó. Mà khi tôi đến tôi xin thì họ không có cho vào. Rồi tôi đem máy ảnh ra tôi chụp, thì họ đến họ đòi lấy máy ảnh và tôi không cho, thì họ bắt tôi đưa đi được một đoàn. Thì tôi bảo rằng là các anh không có quyền bắt tôi, bởi vì ở đây không có một cái biển nào cấm quay phim chụp ảnh cả. Cãi nhau một lúc thì họ thả tôi ra thì tôi đi ra được một lúc thì tôi nghĩ rằng là lúc nãy biết cử để cho họ bắt để xem thì họ làm như nào. Tôi quay trở lại thì cái anh lúc nãy bắt tôi họ anh không còn đứng ở đó nữa. Thế rồi tôi cùng với hai người giáo dân đi lại đầu ở nơi kia trạm xăng. Ở đây thì bà con giáo dân họ quy tụ ở đây rất là đông. Thế tôi cùng cha Minh ở giáo xứ Yên Hòa. Bởi vì giáo sĩ Yên Hòa có mấy em là bị bắt và chịu trong cái đợt dự án này. tôi cùng với ngài và mấy thầy đại chúng sinh khi đến thì bà con họ rất là mừng, rất là vui khi thấy các linh mục và các tu sĩ đến để tham dự cái phiên tòa.
Rồi khi mà linh mục đến như vậy thì cái số lượng người mà ở tại chỗ địa điểm có cây xăng đó là bao nhiêu người rồi ạ?
Tại vì tôi cũng không có quen cái chuyện phỏng đoán, thành ra lúc mà tôi đang đứng ở đó thì cũng có một cái đài nào đó phỏng vấn tôi, thì tôi hỏi mấy người bên cạnh bảo là cái số lượng người giáo dân của mình tham gia cái phiên tòa này khoảng bao nhiêu, thì mấy em bảo rằng là cái số lượng này chắc là 2.000 hay hơn gì đó, thì tôi cũng trả lời với họ rằng là chừng khoảng 2.000 hay hơn gì đó. Thì tôi cũng không có quen cái phỏng đoán như nào.
Yeah.
Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng là cái số lượng giáo dân, tức là những người đi tham dự phiên tòa ở bên ngoài, không được vào bên trong và ở bên ngoài đông như vậy, nhưng mà không có bằng được cái số lượng của công an và an ninh, họ đông hơn mình. Họ đông và họ làm việc rất là chặt chẽ, tức là không cho một người nào mà cầm máy ảnh hoặc là máy quay phim để mà ghi lại những hình ảnh ở cái nơi đó. Dạ, thế rồi sau một lúc thì bà con họ tập trung đến, tất cả mọi người đều cùng nhau cầu nguyện, hát kinh hòa bình, rồi đọc kinh hòa bình, và cái lực lượng an ninh và công an rất là đông, họ đến và họ xô, họ cố phá vỡ cái đám đông đó. Những người giáo dân thì họ sợ là bên chỗ công an bắt tôi, thành ra là họ bao vây lại và họ cố gắng để mà bảo vệ cho họ cho khỏi bên công an bắt tôi. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc là họ không có bắt tôi, mà họ chỉ là muốn phá vỡ cái đám đông đang tập trung ở đó và đang cầu nguyện, đang hát như vậy. Thì không biết vì sao mà họ lại sợ như vậy. Được một lúc thì họ không có đến để mà phá cái đám đông đó nữa. Thì tôi đi ra ở bên ngoài thì có một số các cha ở đó, cha Quang, cha Nam, rồi cha Minh, và nghe công an bảo rằng là sáng nay có cha Hương, tức là cha thư ký của Đức Giám Mục, rồi nghe bà con giáo dân bảo là có một số cha khác như cha Lai, nhiều cha khác nữa. Chúng tôi ngồi với bà con giáo dân, họ cũng tập trung ở đó ngồi với nhau, rồi cho đến trưa thì chúng tôi đi ăn trưa ở một nơi khác.
Thì linh mục thấy rằng là trong cái thông báo của tòa thì đây là một phiên xử công khai, nhưng mà cái hành xử của lực lượng công an và an ninh cũng như dân phòng ở đó thì linh mục thấy ra sao ạ?
Dạ, thì chắc là cũng như những lần trước, họ bảo rằng là cái phiên tòa là công khai, nhưng mà thực tế thì họ lại không có muốn để cho người bà con đến để mà tham dự cái phiên tòa. Cái số lượng được vào tham dự phiên tòa thì rất là ít, còn cái số người mà đến đó không được vào trong phiên tòa mà muốn ở bên ngoài để theo dõi hoặc là cách nào đó thì không có cách nào cả, tức là họ ngăn, họ không có cho đến gần nơi cửa tòa án. Rồi phiên tòa ở bên trong thì họ xét xử như thế nào thì họ cũng không có bắt loa để cho tất cả mọi người ở bên ngoài được nghe cái diễn biến của cái phiên tòa như thế nào.
Linh mục có nhận định, có đánh giá ra sao về những cái cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân đã truy tố những tội danh đối với những cái người mà trong cái nhóm bị xét xử đó, thưa linh mục ạ?
Trong cái bữa cơm buổi trưa hôm nay thì tôi may mắn gặp về một công chức công giáo, cái anh này bàn với tôi, và tối hôm qua thì anh rất là may được cùng với các cái luật sư được nhìn thấy các cái thanh niên bị bắt, và cái anh này được gặp và nói chuyện với các luật sư, thì các luật sư bảo rằng là những thanh niên này họ không có chấp nhận những cái tội danh mà ở bên chỗ chính quyền họ đưa ra. Họ tìm mọi cách để mà họ bảo rằng là chính quyền phải thừa nhận là cái việc bắt người là sai trái, thế còn mà họ không có bao giờ họ chấp nhận. Chẳng hạn như anh Diệu, rồi anh Hòa, rồi Tôn Lê Sơn, mọi người họ không có chấp nhận cái chuyện đó. Và dĩ nhiên thì như tôi cũng như là tất cả những ai mà biết suy nghĩ và biết ít nhiều về cái vụ việc này thì chắc là tất cả mọi người đều nhìn nhận như vậy. Những cái tội danh mà người ta đưa ra thì là những cái điều mà họ áp đặt. Tôi nhìn nhận như vậy.
Chân thành cảm ơn Linh Mục đã có những cái chia sẻ về việc đi tham dự phiên tòa trong ngày hôm nay và một số suy nghĩ của Linh Mục về cái vụ việc này.
Thưa quý vị, sáng hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An bắt đầu xét xử phiên sơ thẩm 14 thanh niên công giáo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo dõi ngày đầu tiên của phiên xử, Quỳnh Chi tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, phiên tòa bắt đầu. Mỗi bị cáo chỉ có khoảng một hoặc hai người thân vào phiên tòa tham dự. Thân nhân bị cáo không được cấp giấy tham dự phiên tòa, thay vào đó họ nhận được giấy xin vào dự phiên tòa. Thậm chí có những thân nhân bị cáo không được vào dự như cha mẹ anh Trần Minh Nhật không được vào buổi sáng với lý do không có giấy của tòa. Người thân mô tả các bị cáo gầy gò và xanh xao hơn nhưng xuất hiện với tinh thần và thái độ khá vững vàng, lạc quan. Buổi sáng, 11 trong số 14 người được thẩm vấn và đọc cáo trạng. Các bị cáo đều phủ nhận việc mình làm là vi phạm pháp luật Việt Nam, nói rằng những hoạt động của mình chỉ thể hiện tinh thần yêu nước. Tham dự phiên tòa, chị Kim Chi, em dâu Nguyễn Đình Cương thuật lại.
Không, mình người họ đều nói một ý là vì không phải vì là tổ chính quyền của Việt Nam mà vì là bảo vệ nhân quyền cho người dân. Họ chỉ cần là họ có đi sáng và họ có tham gia khóa học đó, nhưng họ cũng không nói là họ là thành viên hay gì, họ không nghĩ họ cũng nói là ý họ có thể là thành viên hay gì. Thì có một hai người là nói là ý họ không phải là thành viên hay con, nữa là có mấy người thì phủ nhận không nhận bằng khảo sát của họ, nói họ vô tội.
Khoảng 11 giờ 30 phút, phiên tòa tạm nghỉ và tiếp tục vào lúc 13 giờ 30. Buổi chiều, một số thân nhân lớn tuổi của các bị cáo được vào dự xét xử. Tất cả các bị cáo lần lượt được đọc cáo trạng và hội đồng xét xử đưa ra mức án đề nghị cao nhất là 17 năm tù giam, thấp nhất là 2 năm tù giam. Trong đó, Paulus Lê Sơn bị đề nghị mức án 16 đến 17 năm tù giam là mức đề nghị cao nhất trong các bị cáo. Lê Sơn bị cáo buộc viết và phát tán nhiều tài liệu chống nhà nước. Ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của Lê Sơn thuật lại.
Trong buổi chiều thì phiên án Paulus Lê Văn Sơn là 16, 17 năm, 14, 15 năm là đã xuân diệu. Hòa thì 12, 13 năm, còn có 5, 6 năm, 6, 7 năm, với lại 45 năm, thấp nhất là 23 năm.
Cũng theo lời ông Phẩm, không khí phiên tòa diễn ra sôi nổi và quyết đoán nhưng không gay gắt. Bốn luật sư đã ra sức bảo vệ các bị cáo và yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho họ. Riêng anh Trần Minh Nhật tự bào chữa cũng trình bày được suy nghĩ của mình. Ngày thứ nhất của phiên tòa kết thúc muộn, lúc gần 6 giờ chiều. Lúc đó, các luật sư vừa trình bày xong phần tranh luận của mình.
Luật sư vừa mới bào chữa sau chưa thì hết rồi.
Bên ngoài tòa án, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều, tức gần đến lúc tòa tuyên mức án đề nghị, đã xảy ra xô xát giữa lực lượng công an và các giáo dân bên ngoài. Một vài người bị bắt đưa lên xe công quyền, trong đó có em trai Nguyễn Đình Cương. Trước đó, các giáo dân vẫn tiếp tục nắm tay nhau cầu nguyện. Anh Đạt, anh trai bị cáo Trần Minh Nhật thuật lại.
Nó đeo một cái loa tới, nó mở hết công suất ngay ở bên họ của người, mấy người di chuyển vào phía đông. Công an với dân phòng rồi nó xách gì khui mà nó đánh người giả man, đánh một số là bị giật chân giật tay ra và một già là bà hỏa, bà hỏa mẹ của người Đình Cương ấy.
Dạ.
Thì bị mất tiểu.
Người nhà Nguyễn Đình Cương cũng xác nhận với đài RFA rằng bà Hóa đang phải cấp cứu trong bệnh viện và em trai Nguyễn Đình Cương là Nguyễn Đình Cường cũng đang bị bắt. 14 thanh niên công giáo này nằm trong số 17 thanh niên công giáo bị bắt từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2011. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm của ba người đã diễn ra với cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức tuyên truyền chống nhà nước. Nhóm thanh niên này chủ yếu là người theo đạo Công giáo, đa số thuộc giáo phận Vinh. Trong đó, bà Đặng Ngọc Minh và hai con là Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc đều bị xét xử trong phiên tòa hôm nay với cùng tội danh. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói Hồ Đức Hòa là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức ở hải ngoại bị nhà nước Việt Nam cho là khủng bố. Và bản cáo trạng cũng cáo buộc Hồ Đức Hòa lôi kéo những người khác gia nhập vào Đảng Việt Tân. Những người khác cũng bị cáo buộc hoặc là thành viên của đảng này hoặc tham gia các lớp học bất bạo động do đảng này tổ chức. Từ sáng sớm, thân nhân và các linh mục thuộc các giáo vận, giáo hạt mà các thanh niên trên sinh hoạt tôn giáo đã bắt đầu đến phiên tòa, được thông báo là công khai. Có nhiều đoàn người từ khoảng 20 đến 100 người là thân nhân các bị cáo đến từ những vùng khác nhau, bao gồm đoàn giáo dân Yên Hòa, đoàn Đà Lạt, đoàn giáo dân Nghi Lộc, đoàn giáo dân Yên Đại, Xuân Mỹ, vân vân. Hầu hết các đoàn xe bị ngăn chặn trên đường, mặc dù đã khởi hành từ rất sớm. Hình ảnh cập nhật trên Facebook của các giáo dân cho thấy, đa số những người đi đến phiên tòa đều đội nón trắng, tượng trưng cho hòa bình. Một số người bị giật nón và phải đi bộ từ nơi cách phiên tòa khoảng 6 cây số để tiến về phiên tòa. Khu vực xung quanh phiên tòa được rào chắn kỹ lưỡng với nhiều cảnh sát mặc đồng phục và thường phục. Các cửa ngõ vào thành phố Vinh cũng có các chốt canh của công an. Từ sáng, chiếc loa bên ngoài tòa án rao giảng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Trong khi đó, khu vực tòa án cũng xuất hiện một số bản cấm di động nhằm không cho phép quay phim, chụp ảnh. Trước và trong khi phiên tòa diễn ra, nhiều giáo dân bên ngoài nắm tay nhau, hát kinh hòa bình và cầu nguyện. Khoảng 10 giờ sáng, tình hình có lúc căng thẳng khi linh mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn cản khi cùng các giáo dân cầu nguyện ở khu vực gần tòa án. Linh mục Chu Dê Phạm Ngọc Quang và linh mục Đinh Văn Minh cũng đến phiên tòa để cùng cầu nguyện cho các bị cáo. Ngoài người nhà, phiên tòa được sự quan tâm của đông đảo giới blogger, những người quan tâm đến chính trị và đặc biệt là các con chiên công giáo và tin lành. Còn về phía lực lượng công quyền cũng được huy động đông đảo. Hình ảnh, tin tức và các đoạn video clip liên tục được cập nhật để tường trình về diễn biến xung quanh phiên tòa. Theo blogger Binh Nhì, người trực tiếp có mặt tại phiên tòa nhưng không được vào dự, thì giáo dân và thân nhân của các bị cáo có khoảng 500 người. Trừ một số được vào dự phiên xử, những người còn lại phải tập trung tại nơi cách tòa án khoảng 150 mét.
Cũng chẳng đó là họ đặt chung bình cách, chẳng không cho người dân tiếp cận với phiên tòa. Những người đồng dân thì họ được chứng kiến một phiên tòa có tâm lý hoặc công lý thực sự. Và xem là luật pháp thì thực thi như thế nào, công lý của thực thi ra sao. Chưa bàn vấn đề là người có tội hay không, nhưng mà tôi muốn được chứng kiến công lý được thực thi như thế nào, pháp luật thật được thực thi ra sao.
Xin được nhắc lại, 14 người bị đưa ra tòa hôm nay bao gồm Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Cương, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.
Quý vị mới nghe tường trình của Quỳnh Chi về những gì diễn ra trong phiên xử 14 thanh niên công giáo tại Tòa án Nghệ An sáng ngày hôm qua. Sang phần nội dung khác, thưa quý vị, sự không ổn định trong sản xuất chế biến và xuất khẩu cá tra sẽ dẫn tới khả năng chính phủ đặt hoạt động này vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong lĩnh vực sản xuất, hàng chục ngàn hộ nông dân làm ăn nhỏ lẻ sẽ phải từ giã con cá tra, từng mang lại cho họ cả niềm vui lẫn ưu phiền. Nam Nguyên ghi nhận thông tin này.
Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2012 đạt 1,8 tỷ đô la. Tổng diện tích mặt nước nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long được ghi nhận là khoảng 6.500 ha, tức không suy giảm. Trái ngược với sự kiện này, báo chí Việt Nam đưa nhiều thông tin về việc nông dân bán ao lấp ao để trở lại với cây lúa hoặc cây ăn quả. Thậm chí nhiều người sạt nghiệp bỏ xứ trốn nợ. Phần doanh nghiệp chế biến thì những vụ vỡ nợ, tái cơ cấu đổi chủ sở hữu từng là đầu đề của báo chí. Theo nhận định của ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, được báo chí trích thuật, thì đã có sự thay đổi triệt để. Nuôi cá tra không còn là lựa chọn của nông dân mà dành cho những doanh nghiệp, những người có tiền. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá Việt Nam, một chuyên gia về nuôi trồng thủy sản bền vững nhận định.
Những cơ sở nuôi đang không có khả năng phát triển và mắc nợ ngân hàng thì họ bán ao nuôi. Những cái doanh nghiệp chế biến thì họ đã mua. Những doanh nghiệp đang xuất khẩu có một xu thế rất mạnh là họ không dùng cái tiền ấy để phát triển nhà máy. Bởi vì nhà máy vượt quá cái khả năng cung cấp nguyên liệu thì nhà máy cũng khó khăn. Cho nên họ tập trung đầu tư sản xuất con giống, tức là lập trại giống, đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn và sau đó họ nuôi cá. Và trước tiên cái lượng cá đấy là phục vụ cho chính cái sản xuất của nhà máy đó.
Cách đây nhiều năm, con cá tra từng mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân, từ đó nở rộ phong trào nhà nhà đào ao nuôi cá. với sự phát triển bừa bãi cả về phía người nuôi lẫn nhà xuất khẩu, các thị trường nhập khẩu có cơ hội ép giá, khiến cho giá cá tra biến động thất thường, nhiều khi rẻ hơn giá thành. Đó là chưa kể nhiều doanh nghiệp thủy sản vay vốn ưu đãi nông nghiệp, đi đầu tư trái ngành, đặc biệt vào bất động sản, đã lâm vào tình cảnh vỡ nợ, giật tiền mua cá, hoặc nợ tiền nông dân triền miên. Một hộ nuôi cá tra ở Cần Thơ nói với chúng tôi về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Năm rồi đó tôi bán đâu 200 mấy chục tấn, 300 tấn vậy đó, nó lỗ đồng ký đâu 3-4 ngàn, lỗ cả tỷ á. Bây giờ mình thì ngân hàng đâu có trả được khoản nợ cả rồi, lỗ về đâu có tiền trả lại cho nó, thì nó cũng nuôi cá không đó, đất cát kiên cố hết trơn rồi. Trời ơi, nói vậy nó khổ lắm rồi này, nuôi cá ở bên tôi nè là 10 người nó lỗ rồi, hết là 10 rồi. Nói thì nói vậy đó, nhà nước nói mà cho mình vay mấy ngàn tỷ nha. Công ty mà nó còn không cho vay kìa, bây giờ không có tiền nuôi mua cá nữa kìa. Chứ đừng nói mà tới mình, nghe nói là đâu mấy cái công ty đó là nó sắp mà phá sản á. Có những cái người mà hồi trước tới giờ làm ăn mà đàng hoàng với mấy ổng á, thì nó cũng gạt trả lại rồi nó thu hồi, nó không cho vay lại luôn. Chứ đừng có nói mấy cái người mà nợ xấu. Hôm trước thì nó nói hỗ trợ cho mấy ông nuôi cá tra 9 ngàn tỷ, nhưng mà nói cái miệng không mà không ai mà vay được hết á.
Theo báo cáo chính thức của Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm 2012, các ngân hàng đã cho vay liên quan tới cá tra lên tới 38.000 tỷ đồng. Các đối tượng vay gồm 282 doanh nghiệp và 5.962 hộ dân. Tuy nhiên, theo Tiền Phong Online ngày 18 tháng 12 năm 2012, ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, phản bác thông tin của Ngân hàng Nhà nước, cho là có sự phù phép để biến nợ xấu vào ngành sản xuất chế biến cá tra. Ông Minh lập luận rằng hộ nuôi cá tra nhỏ lẻ hầu như không vay được vốn, lấy đâu ra con số gần 6.000 hộ nông dân vay được hơn 10.000 tỷ đồng. Vẫn theo người đại diện VASEP, doanh nghiệp chế biến cá tra chỉ khoảng 70, trong đó 30% gần như đã ngưng hoạt động, không hiểu ngân hàng lấy đâu ra con số 282 doanh nghiệp chế biến cá tra được vay vốn. Chỉ với hơn 6.500 ha mặt nước mà kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ đô la ngay trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nếu so với 1.600.000 ha trồng lúa 2 vụ ở đồng bằng sông Cửu Long để đạt kim ngạch xuất khẩu 3,7 tỷ đô la, thì quả thật nghề nuôi và xuất khẩu cá tra có vị thế tối ưu. Theo các chuyên gia, tình hình đã đến lúc chín muồi để nhà nước phải có một giải pháp tổng thể cho ngành cá tra. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, dự kiến trong quý I 2013, chính phủ sẽ ban hành nghị định liên quan đến sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra, đặt hoạt động này thành một ngành kinh doanh có điều kiện. Ở khâu xuất khẩu, sẽ loại bỏ những doanh nghiệp thương mại thuần túy, và chỉ có những doanh nghiệp có nhà máy chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới được xuất khẩu. Tham gia công tác dự thảo nghị định sản xuất chế biến và xuất khẩu cá tra, ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá Việt Nam nói rằng, nghề nuôi cá tra sẽ được quản lý từ khâu sản xuất giống, cung cấp thức ăn nuôi cá, cho đến ao nuôi và khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn nuôi sạch Việt Gáp. Theo Nguyễn Tử Cương, dự thảo nghị định về cá tra cũng tạo ra một cơ chế để những hộ nuôi nhỏ lẻ muốn duy trì hoạt động. Tuy vậy, sẽ có sự sàng lọc rất lớn đối với những nông dân thực sự muốn tiếp tục ao nuôi của mình.
Những người nhỏ lẻ phải cùng nhau tạo thành một cái chuỗi liên kết, đảm bảo cân đối giữa thức ăn, con giống, nuôi và đặc biệt quan trọng phải tìm được đầu ra. Hiện nay thì hội nghề cá có chân rết đến huyện và xã thì cũng đang rất là tích cực giúp đỡ ngân hàng tìm ra những cái hộ nuôi. Nếu mình hỗ trợ cho người ta kéo dài thời hạn vay vốn cũ, cho vay thêm vốn mới và có nhiều khả năng tin tưởng rằng họ sẽ trả nợ được ngân hàng, cộng thêm cái tiếng nói đánh giá khách quan mặt học thuật thì ngân hàng người ta cho vay.
Các nhà quản lý, các chuyên gia về phát triển bền vững nuôi thủy sản qua hàng trăm cuộc hội thảo đã kêu gọi tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cá tra để có thể kiểm soát chu kỳ giá và sản lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển bền vững. Tất cả những khuyến cáo này mang tính lý thuyết, và để thực hiện là một bước khá xa, nhất là khi Việt Nam chưa giải quyết được những vấn đề cơ bản nhất như quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế chính sách, vấn đề thương hiệu, dự báo thị trường.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe tổng hợp của Thanh Quang về một số blog trong nước trước tình hình chính trị và xã hội thời gian gần đây của Việt Nam.
Thưa quý vị, trong mấy ngày nay, nhận xét gây nhiều tranh cãi của một số nhân vật trong nước xem chừng như tiếp tục làm công luận xôn xao. Từ bài viết Cái nhìn thiên kiến về lịch sử đăng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, nhà báo Nguyễn Đức Hiển mạnh mẽ phê phán cuốn Bên thắng cuộc của nhà báo Quy Đức, đấy là bóp méo sự thật lịch sử. Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng, với sự sắp đặt thiên kiến, thì nó không còn là lịch sử nữa. Hai, những thông tin ấy được cố ý sắp đặt để phục vụ chủ kiến của tác giả, vì nó hoàn toàn không chân thật. Rồi chuyện lên lớp của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đăng Thanh trước hàng trăm cán bộ lãnh đạo của nhiều trường đại học, rằng các đồng chí nhớ người Mỹ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta. Tội ác của họ trời không dung, đất không tha. Còn đối với Trung Quốc, hai điều không được quên. Họ đã từng xâm lược chúng ta, thế nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa. Cho tới lời phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, rằng rõ ràng di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ. Điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Trung Quốc. Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi, thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và đã là người cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí, còn hơn là quay lưng không nhìn nhau. Đề cập tới bài viết Cái nhìn thiên kiến về lịch sử của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, blogger Ba Sàm bày tỏ đáng tiếc cho nhà báo Đức Hiển đã bán danh ba đồng khi vội vã tung ra một bài viết không chỉ lợi bất cập hại, mà là từ tệ hại cho tới có hại và bại hoại. Rõ ràng ở đây, Đức Hiển đã thể hiện ngay mình là một kẻ đầy thiên kiến, lao vào cái biển dữ liệu mà mình chỉ là con tép riêu thôi, lại dám vuốt râu rồng. Qua bài Thắng mình trước đã, tác giả Đồng Phụng Việt nhận xét rằng Bên thắng cuộc, cho dẫu có khuyết điểm, thiếu sót, thậm chí có những điểm chưa chính xác, thì vẫn là cuốn sách cần đọc. Vì sao? Vì loại sách này giúp cho độc giả có cái nhìn bao quát về chính trường xã hội Việt Nam sau tháng 4 năm 1975. Và từ đó, người đọc có thể ngẫm nghĩ tìm kiếm thêm thông tin để tự lý giải tại sao xã hội chúng ta đang sống lại như thế này. Và tác giả Đồng Phụng Hiệp nhắn gửi.
Làm báo ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quả thật là rất khó. Nhưng nếu bạn không muốn thì chẳng ai có thể bắt bạn làm bồi. Ngay cả khi chấp nhận làm bồi thì ít nhất cũng có hai loại bồi. Một loại hiểu và xấu hổ vì chuyện làm bồi nên chỉ dùng bút danh. Loại còn lại vừa hám lợi vừa chuộng hư danh tới mức mụ mẫm nên sẵn sàng vỗ ngực xưng tên. Nguyễn Đức Hiển, bạn thuộc loại nào vậy?
Blogger quê cho chua chát rằng câu hỏi thật đau, chắc chắn sẽ làm cho Đức Hiển khó ngủ. Blogger quê cho nhân tiện lưu ý tình trạng không thoát được lối tư duy lịch sử đã được nhà trường nhồi sọ mấy chục năm nay. Khi mà nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger quê cho biết, mình thiên về quan điểm của Trần Minh Khôi, tác giả bài viết Những cái nhìn thiên kiến về lịch sử. Qua bài viết vừa nói, blogger Trần Minh Khôi lưu ý.
Trong một không gian mà ở đó sự kiện của cả quá khứ và hiện tại luôn bị bóp méo để phục vụ cho quyền lực chính trị, sự khao khát sự thật của những điều đã xảy ra dẫn chúng ta vào một ngõ cụt. Khao khát một thứ lịch sử không thiên kiến. Điều này là bất khả. Tất cả những cái nhìn về quá khứ đều thiên kiến. Chúng ta lẫn lộn giữa quá khứ và cái chúng ta gọi là lịch sử. Lịch sử không phải là quá khứ. Lịch sử là cái nhìn về quá khứ với tham vọng giải thích quá khứ, giải thích hiện tại và dự phóng tương lai. Không có cái nhìn và cách giải thích duy nhất.
Tác giả Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng có ai đó áp đặt, trong nhiều trường hợp bằng bạo lực, một tiêu chuẩn duy nhất đúng sai cho lịch sử. Đó là những người chủ trương độc quyền lịch sử. Vẫn theo tác giả thì những kẻ độc quyền lịch sử không có khả năng hiểu những gì đã xảy ra, và do đó họ đi vào tương lai nhắm mắt. Blogger Trần Minh Khôi nhấn mạnh rằng tranh luận về ý tưởng chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra trong không gian truyền thông tự do. Nhưng điều đáng tiếc là bài Cái nhìn thiên kiến về lịch sử của nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã không chọn không gian truyền thông tự do để bày tỏ quan điểm của mình, mà chọn không gian truyền thông độc đoán không có tranh luận mà chỉ áp đặt, tức hành xử theo thói quen của những kẻ độc quyền lịch sử. Blogger Trần Minh Khôi cũng không quên lưu ý rằng cái tư duy lịch sử mà nhà báo Nguyễn Đức Hiển thể hiện trong bài báo vừa nói là tư duy lịch sử chính thống của quyền lực chính trị hiện tại, biện minh cho tính chính đáng của quyền lực. Và trong trường hợp của những sự kiện xảy ra được đề cập đến trong Bên thắng cuộc, nó biện minh cho tội ác mà quyền lực đã gây ra. Và tác giả Trần Minh Khôi kết luận.
Sự thay đổi số phận của một quốc gia luôn luôn được bắt đầu bằng sự thay đổi tư duy lịch sử. Khi có đủ một số đông không còn chia sẻ tư duy lịch sử do quyền lực chính trị tạo ra, thì quyền lực đó không còn lý do chính đáng để tiếp tục tồn tại nữa.
Tác giả Trần Đình Trung cũng góp ý với nhà báo Nguyễn Đức Hiển về Bên thắng cuộc. Lưu ý rằng Bên thắng cuộc không phải là một quyển sách lịch sử, mà là một phóng sự trường thiên của một nhà báo về một giai đoạn lịch sử. Nhưng theo góc độ nhận định của bản thân tác giả, không chịu gò bó trong lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời. Nhắc đến lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời, tác giả Tấn Hà qua bài Lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự đi vào ngõ cụt, đã cô động một bản chất là đảng đã có quy luật chặt chẽ, mọi phát biểu, diễn văn, tham luận, tiểu luận, trả lời báo chí và thậm chí mỗi bài viết đều phải đi theo đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà thí dụ điển hình mới đây là bài phát biểu của Đại tá Trần Đăng Thanh về căm thù Mỹ và đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Hai nhận xét của tướng Nguyễn Chí Vịnh về di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ, sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo tác giả Tấn Hà, thì Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua những cái loa như vậy để khẳng định mối quan hệ bốn tốt 16 chữ vàng, mà thật ra sẽ chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp sau Đại Bác và Lưỡi Lê cả. Và đó cũng là lập luận theo lối ngõ cụt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua bài Lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự đi vào ngõ cụt vừa nêu, blogger Tấn Hà lưu ý rằng thật ra sự bế tắc lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ quả tất yếu của lịch sử đảng. Khi một chủ thuyết chính trị đã trở nên lạc hậu và phi thực tế, thì nếu người ta không mạnh dạn quẳng chúng vào sọt rác, họ sẽ phải vô cùng vất vả để bảo vệ nó, chứ chưa nói đến áp dụng nó. Điều này chẳng khác nào ta cố giữ một cỗ máy cũ nát đã quá đã sử dụng, thì tiền sửa chữa sẽ tốn nhiều hơn cả tiền mua máy mới.
Để liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe thông tin viên Phong Thu đến với câu chuyện của người đàn bà thép, Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Kính thưa quý vị, năm cũ đã qua, một năm mới đang bắt đầu. Thế giới có dịp ôn lại những thăng trầm, những chuyển biến của xã hội, thiên tai dịch họa ảnh hưởng đến đời sống nhân loại. Giá trị của sự vận hành chuyển đổi quyền lực của các quốc gia hay sự thịnh vượng hạnh phúc của một dân tộc không thể thiếu những vị lãnh đạo có năng lực, phẩm cách đạo đức và trí tuệ lớn. Họ là những người thay mặt muôn dân, kiến tạo cho dân tộc mình có một thế đứng đáng tin cậy trên trường quốc tế. Trong lịch sử Âu Châu, chưa có một vị lãnh đạo nào lại tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách bình chọn của tạp chí Forbes. Nhưng một đó hồng thép đã tạo được ấn tượng rất đặc biệt trong lòng hàng triệu người, từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, là nữ thủ tướng Đức Quốc Angela Merkel. Lời chúc mừng đầu năm mới 2013 của bà Merkel vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã gây được sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và hàng triệu người trên thế giới. Bà đã gửi đến nhân dân Đức một thông điệp cảnh báo rằng năm 2013 sẽ còn có nhiều thử thách và sóng gió cần phải vượt qua, bà nói. Nhiều người đang đón chào năm mới với nỗi sợ hãi và lo âu. Và thực vậy, môi trường của nền kinh tế trong năm tới sẽ không dễ dàng hơn và sẽ còn có nhiều khó khăn. Điều đó không làm cho chúng ta nản lòng, nhưng trái lại còn khuyến khích chúng ta đi tới. Bà nhấn mạnh đến sự khủng hoảng giá trị đồng euro trong khu vực và quyết tâm của bà trong việc thực hiện những cải cách mới đã đạt được trong năm qua, bà tiếp. cuộc khủng hoảng nợ của các nước châu Âu đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng để điều chỉnh sự cân bằng. Những cải cách mà chúng ta đồng thuận đã bắt đầu có hiệu quả, nhưng chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn, bởi cuộc khủng hoảng này vẫn còn kéo dài và chưa thực sự chấm dứt. Nhiều việc thế giới cần phải làm, cũng như cần phải giám sát thị trường tài chánh. Thế giới vẫn không học đủ bài học về cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008. Mãi mãi, đừng bao giờ còn vô trách nhiệm để những vấn đề đó lại xảy ra một lần nữa. Trong xã hội của nền kinh tế thị trường, chính phủ là người giám hộ và người dân phải đặt tất cả niềm tin vào đó. Theo Wikipedia, bà Angela Merkel sinh ngày 17 tháng 7 năm 1954 tại thành phố Hamburg, Đông Đức, chỉ cách Berlin 80 km. Cha bà là ông Horst Kastner, là một mục sư, và mẹ bà là bà Hörklink, làm nghề dạy học. Bà học khoa vật lý tại trường Đại học Leipzig và tốt nghiệp tiến sĩ vật lý. Bà làm việc cho Viện Lý hóa Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và sau đó bắt đầu công việc nghiên cứu hóa lượng tử. Bà nói tiếng Anh lưu loát và có thể nói được cả tiếng Nga. Bà lập gia đình lần đầu tiên đổ vỡ. Người chồng thứ hai của bà là ông George Jim Sauer, một giáo sư hóa học. Bà không có con. Bà Merkel là một người cấp tiến nên không tin vào chủ nghĩa cộng sản. Năm 1989, khi bức tượng Berlin sụp đổ, bà đã uống rượu chúc mừng. Khi đảng Demokratische Arbeit mới thành lập, bà đã gia nhập và tham gia phong trào dân chủ. Sau khi đất nước thống nhất, trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 năm 1990, bà đắc cử vào quốc hội. Đảng bà sáp nhập với đảng CDU của Tây Đức và trở thành Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl. Năm 1994, bà là người trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Môi trường và An toàn lò phản ứng hạt nhân. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định sự nghiệp của bà sau này. Ngày 14 tháng 11 năm 2005, bà đã chính thức trở thành Thủ tướng Đức. Bác sĩ Trần Văn Tích hiện đang cư ngụ tại Đức Quốc từ năm 1984. Ông đang làm việc cho Bệnh viện Đức, cộng tác viên của Hồng Thập Tự Cộng hòa Liên bang Đức. Ông là Chủ tịch Hội Người Việt Tị Nạn. Ông cho biết, thể chế dân chủ đa đảng của Cộng hòa Liên bang Đức đã tạo cho bà Merkel có cơ hội trở thành thủ tướng.
Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức muốn chấp nhận ba đảng, đương nhiên hơi giống như lệ bên Hoa Kỳ, thì có hai cái đảng lớn là đảng CDU khuynh hướng bảo thủ và đảng SPD khuynh hướng xã hội. Bà Angela Merkel là chủ tịch của đảng CDU khuynh hướng bảo thủ. Trong kỳ bầu cử cách đây 3 năm, đảng CDU của bà chiếm được đa số phiếu của cử tri nhưng chưa đủ để thành lập một chính phủ. Vì vậy, đảng CDU đã tìm cách phối hợp với hai đảng là đảng CSU và đảng SPD khuynh hướng tự do, và thủ lãnh của đảng SPD hiện nay là ông Philip Kessler, một người tương đối quen thuộc với đồng bào chúng ta, đồng thời hiện giữ chức phó thủ tướng trong nội các của bà Merkel. Qua sự phối hợp, ba đảng đó đã chiếm được đa số ghế trong quốc hội liên bang, cho nên bà Merkel với tư cách là thủ lãnh của đảng lớn nhất trong ba đảng, tức là đảng CDU, đã được cử làm thủ tướng. Tất nhiên là qua bầu cử công bằng và dân chủ, bà Merkel với vai trò lãnh tụ của đảng CDU đã tạo được một niềm tin lớn, rất lớn ở một số đông cử tri. Toàn thể nước Đức tin tưởng bà vì bà đã từng tham gia nội các từ thời còn rất trẻ. Lúc bây giờ bà đã được cử thủ tướng Helmut Kohl mời giữ một chức vụ bộ trưởng trong nội các của ông, nhưng mà vì bà còn quá trẻ cho nên thủ tướng Helmut Kohl thân mật gọi bà là My Bessen, tức là cô bé của tôi. Vì bà mà đã có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo chính trị, đã có khả năng hành chính và tài chính, đã tỏ ra có bản lĩnh xuất sắc trong đấu tranh cho dân chủ tự do. Bởi vì bà vốn là gốc gác từ đất nước, cho nên bà đã tiến hành trong môi trường cộng sản. Bà tuy rằng tốt nghiệp đại học ở một trường đại học Đông Đức cũ, nhưng cá nhân bà luôn luôn không chấp nhận chế độ độc tài đảng trị. Chính bà đã từng tuyên bố một câu, chúng ta có thể xem như là một câu phương ngôn: chủ nghĩa cộng sản chỉ làm cho con người trở thành dễ ta. Cũng do những lý do không tương tự như thế mà hiện nay ông bà Liên Hoa Đức cũng có một tổng thống đại diện cho quốc gia vốn là người xuất thân Đông Đức cũ, ông Joachim Rauch. Như vậy, cả tổng thống lẫn thủ tướng, hai chức vụ cao cấp nhất của quốc gia đều xuất thân từ chế độ cộng sản cũ Đông Đức.
Chỉ trong vòng 100 ngày cầm quyền, bà Angela Merkel đã được đánh giá là một trong những thủ tướng có năng lực và tín nhiệm nhất kể từ 1949 đến nay. Nước Đức có nền kinh tế phát triển bền vững nhất châu Âu, với GDP là 3.3 ngàn tỷ đô la. Bà cải tổ nội các, đưa nhiều phụ nữ vào nắm các chức vụ quan trọng trong chính phủ, tăng phụ cấp cho phụ nữ sinh con, giúp nước Đức phục hồi kinh tế, giảm nạn thất nghiệp với tỷ lệ thấp nhất suốt 22 năm qua. Năm 2012 là năm sóng gió và thử thách đối với bà Merkel, kinh tế châu Âu đang bị khủng hoảng, đồng euro mất giá, đất nước Hy Lạp đang đứng trước tình trạng vỡ nợ. Vai trò của bà trở nên hết sức quan trọng, bác sĩ Trần Văn Tích đã phân tích như sau.
Vai trò của bà Merkel trong cơn khủng hoảng kinh tế tài chính liên Âu là một vai trò lãnh tụ, một vai trò quyết định, điều đó là đương nhiên, điều đó không ai có thể phủ nhận được. Nước Đức là một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới, cho nên được xem như là cái đầu tàu kéo cái đoàn tàu hỏa liên Âu. Chính do đó mà Thủ tướng Đức giữ vai trò thủ lãnh, vai trò chỉ đạo kinh tế tài chính liên Âu. Nước Đức là nước giàu nhất trong các nước của Liên Âu, kể cả nước Pháp, các nước Hà Lan, kể cả các nước Bỉ, đều đứng sau nước Đức về phương diện tài chính kinh tế. Cho nên, nước Đức trong thực tế đã gánh rất nặng mọi chi phí dành cho các tổ chức trung ương của Liên Âu như là Quốc hội Liên Âu, Hội đồng Liên Âu. Đó là những tổ chức điều hành, đó là những tổ chức đại diện cho Liên Âu. Đó là những tổ chức đẩy của máy Liên Âu vận hành một cách hiệu quả. Thực tế, ta thấy là nước Đức sẵn sàng góp phần rất lớn trong các khoản chi viện cho các quốc gia Liên Âu. Chúng ta đều biết một câu ngạn ngữ Pháp quen thuộc là tu tế du vẹt. Tôi nhắc lại, tu tế du vẹt có nghĩa trong công việc là ai chi tiền thì người đó cai trị. Nước Đức đang chi tiền, nước Đức có chi tiền nhiều nhất, nặng nhất, mạnh nhất, lớn nhất, thì đương nhiên nước Đức giữ vai trò chủ huy lãnh đạo trong cái cơn khủng hoảng kinh tế tài chính của Liên Âu.
Ngày 9 tháng 10 năm 2012, bà Merkel đến viếng thăm Hy Lạp, đã có hàng chục ngàn người biểu tình phản đối bà. Truyền thông Hy Lạp thường xuyên bêu rếu bà như một phát xít Đức. Một tờ báo thiên tạc của Anh cũng lên án bà độc tài không thua gì lãnh tụ Bắc Hàn. Nhưng ông Peter Gomber đã viết trên tạp chí Times rằng bà đã được xem là kẻ thù số một của cộng đồng và là vị cứu tinh tiềm năng của thế giới. Sự thật không phải bà cực đoan, nhưng bà là cầu thủ quan trọng nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Bà không phải là nhà độc tài, nhưng bà có thể ra điều kiện, và điều đó có lẽ nhiều hơn bất cứ điều gì là lý do tại sao rất nhiều người nổi điên với bà. Nước Đức đã đóng góp rất lớn vào quỹ giải cứu Hy Lạp khỏi vỡ nợ. Bà Merkel bị người Hy Lạp căm ghét vì bà ép buộc chính phủ nước này ban hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy viện trợ. Ông Đào Văn Bất, một kỹ sư ngành kỹ nghệ chế biến, ông sang tại Đức du học từ cuối tháng 10 năm 1967, nguyên là chủ tịch Tổng hội sinh viên và kiều bào tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông cho biết vì sao bà Merkel có biệt danh người đàn bà thép. Ông nói:
đối với cái người Đức, cái nhận xét của tôi á, thì cái trách nhiệm dân tộc của họ, họ rất đề cao. Bởi vì cái khi á, mà giải quyết cái vấn đề Hy Lạp á, rồi cái nếu mà cái tiền mà chuyển sang nó đó, thì nó như là đổ vùng cái thùng mà không đáy. Mà đối với bà Merkel á, là cái trách nhiệm nó cho những cái thế hệ sau nữa, chứ không phải ngay tại nước này, chứ không phải là tiền mà bỏ ra nhiều hay là ít, mà nó còn dây dưa đến những cái thế hệ sau.
Kể từ năm 2005, tạp chí Forbes đã liên tiếp bình chọn bà Angela Merkel là người đứng đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất và ảnh hưởng nhất thế giới qua các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 và năm 2012, bà Angela Merkel một lần nữa chiếm vị trí hàng đầu với những lời bình luận như sau. Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới là xương sống của 27 thành viên châu Âu. Và bà đã mang trên đôi vai sứ mạng về số phận của đồng euro. Bà cứng rắn yêu cầu thắt lưng buộc bụng để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, đã bị thách thức bởi những quốc gia bị thiệt hại nặng phía Nam và gây ảnh hưởng cả những nước ở phía Bắc. Bà Moira Forbes, chủ tịch Forbes Woman phát biểu rằng, dù họ đang điều hành các công ty hàng tỷ đô la, lãnh đạo các quốc gia, định hình khung văn hóa cho đời sống chúng ta, khi họ đi đầu trong các sáng kiến nhân đạo, thì những người phụ nữ được vinh danh ở đây đều đang thay đổi hành tinh một cách sâu sắc và mạnh mẽ. Thế giới đã so sánh bà Merkel giống bà Thatcher, thủ tướng Anh. Nhưng không, bà không giống bà Thatcher, nhưng bà là một thanh sắt cắm sâu xuống lòng đất chính trị của châu Âu. Và bà là một phụ nữ đã dám nói ngược lại, làm ngược lại những ý muốn đồng thuận của thế giới.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về nước khoảng 9 tỷ 600 triệu đô la năm 2012. Đó là ước tính của ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cao su tự nhiên hàng thứ ba thế giới sau Thái Lan và Indonesia. Trọn năm 2012, ngành cao su đã xuất khẩu tổng cộng khoảng 1 triệu tấn mũ cao su sơ chế, tăng 23% so với 2011. Campuchia loan báo hôm thứ Ba sẽ mở lại điều tra về vai trò của một cựu thị trưởng trong vụ án ba nữ công nhân ngành may mặc bị bắn hồi năm ngoái. Trước đó, tòa án đã đình chỉ cáo buộc liên quan tới ông Chuhuk Bundit, thị trưởng thành phố Ba Vét ở đông bộ Campuchia, một quyết định gây nhiều tranh cãi trong công luận. Đại công ty Coca-Cola Hoa Kỳ sẽ thành lập một nhà máy sản xuất nước giải khát ở Rangoon, Miến Điện, qua hợp tác với công ty tư nhân Pinya ở nước này. Lần đầu tiên trong hơn một thập niên, Nhật Bản gia tăng chi tiêu quốc phòng. Thông tin được công bố ở Tokyo hôm thứ Ba vào khi Nhật Bản cho triệu tập đại sứ Trung Quốc để nói về tranh chấp chủ quyền biển đảo đối với Trung Quốc. Khoảng 1 triệu người Syria đang bị thiếu hụt thực phẩm theo công bố hôm qua của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Đa số những người dân này mắc kẹt trong các vùng chiến sự, xuất phát từ sự hạn chế việc cứu trợ và phân phối hàng hóa của chính phủ Syria.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui. Gió mưa vô trời.
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.